chân tâm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mộng mơ, ôi tuổi thơ vùng cát hoang.
Trường nào thấy nó tiêm xong mũi thuốc, đẩy dọc tàu sát vào miệng Lê Hùng. Tên du đãng đàn anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nhưng tay nó vẫn nâng nhẹ dọc tàu và hít một hơi đẫy đà. Tiếng nhựa a phiến cháy trên ngọn đèn dầu nghe quyến rũ lạ lùng. Hai đứa khác ngồi im, nhìn thuốc phiện, nhìn tuổi trẻ của chúng bị đốt thành khói. Không đứa nào nói nửa lời. Lê Hùng ngắt mấy trái nho bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Bình khỉ độc tiếp tục châm điếu thuốc khác. Nó cắm mũi tiêm vô lọ nguyên chất hơ lên lửa. Khi chất nhựa đủ khô, nó chấm thêm thuốc. Tới lúc vừa vặn một điếu thì đánh đi đánh lại cho nhuyễn trên một cái nồi, rồi lăn điếu thuốc tròn dẹp và nhét vào nhĩ. Lê Hùng đã mở mắt. Nó lượm viên kẹo Red Boy lột giấy ngậm trong mồm, chờ bình khỉ độc đẩy dọc tàu. Nó hít thêm điếu nữa không nhả khói. Nó móc điếu Panman cắm lên môi, ngẩng đầu ngó sát ngọn đèn mồi lửa. Rồi nó ngồi dậy rót ly trà nạm nóng, chiêu một hơi. Khói thuốc lá quyện với khói thuốc phiện theo nước trà mặn rất ngọt của kẹo Red Boy trôi tuột vào dạ dày nó. Bây giờ Lê Hùng mới nhả cả hai thứ khói, thì chỉ còn một chút khói nhạt thở ra đằng mũi. Nó đã kết thúc bữa cơm đen tài tử như vậy, luôn luôn như vậy từ 2 năm nay. Bọn đàn em hút no nê trước, Lê Hùng hút sau. Bình khí đốt dẹp bàn đèn, ngọn lửa vàng đã được thổi tắt. Mùi dầu lạc thơm phương phức. Lê Hùng đứng lên vươn vai xuống giải độc. Bốn đứa lần lượt xuống khỏi căn gác nhỏ. Chúng ngồi quanh chiếc bàn tròn thấp, chai whisky hiệu Johnny Walker và những chiếc ly đã bày sẵn trên mặt bàn. Bình khỉ đột mở tủ lạnh lấy mấy chai soda. Nó chạy đi làm đá, trong khi Vinh Cùi rót rượu và Châu Hô khui soda. Bình khỉ đột mang đá lên, bốn tên du đảng cục ly. Thoáng cái bốn ly rượu đã cạn, chỉ còn trơ những viên đá nhỏ. Vinh Cùi rót thêm chén rượu. Giờ thì chúng uống lai rai, uống cho tiêu tan thuốc, cho thuốc phiện không đủ khả năng làm cho chúng nó nghiện. Một du đảng không có quyền nghiện, nghiện là hết thời. Thích hút thì hút, hút xong dùng rượu mạnh làm giã thuốc phiện ngay. Lê Hùng hút rất nhiều mà chẳng bị nghiện. Nước da nó hồng hào nhờ uống rượu, và cũng nhờ uống rượu nó mãi mãi giữ nổi cái phong độ của dân hút thuốc phiện tài tử. Bình khỉ đột nhìn chiếc ly thừa hỏi Lê Hùng, tính sao với thằng Tròn đây? Lê Hùng dựa lưng vào thành ghế, mày muốn tính sao? Bình khỉ đột đớp viên đá nhai róng ráo, muốn dùng dao xử nó như nó đã dùng súng xử long đất. Anh bằng lòng không? Lê Hùng lắc đầu. Chú chưa hiểu nổi long đất. Anh em mình không ai hiểu nổi nó cả. Vinh Cùi hỏi, anh nói vậy là thế nào? Lê Hùng hất đầu. Châu Hô đặt ly rượu xuống mặt bàn. Dạ, chú thấy gì lạ kể lại cho Bình Kỳ Đột và Vinh Cùi nghe chơi. Ngày nào em cũng thấy thằng John lễ mễ mang bó hoa trắng đặt lên mộ long đất. Chú biết tại sao nó hành động như vậy không? Không, nó chiêm ngưỡng long đất đấy. Để anh nói cho các chú nghe. Sau đêm long đất bị John bắn chết, Lê Hùng đã tới ngay nhà ông Trần Danh Dự báo tin cho ông ta tin buồn này, để xin ông hủy bỏ sự hứa hẹn tại nhà hàng Ngân Đình. Ông Danh Dự tỏ ý tiếc rẻ. Ông bảo Lê Hùng rằng ông sẽ chờ đợi nó. Nhưng Lê Hùng thẳng thắn từ chối. Nó hứa nó sẽ thanh toán bọn du đảng khổng muối không cần điều kiện gì. Phong Cao, Phong Ba Ba cứ nằm trong tù. Rồi nó tìm gặp Nhi. Nhi kể hết sự tình cho nó nghe. Nhi giới thiệu nó với John. Chàng phi công Mỹ đã thuật lại cái chết của long đất bằng giọng nói đầy xúc động. Lê Hùng hiểu liền. Long đất đã dồn John vào cái thế phải hạ nó. Nhi sợ băng của Lê Hùng sẽ giết John để trả thù dùng long đất. Lê Hùng nắm chặt tay Nhi an ủi. Em tin anh đi, không ai nỡ phá hoại hạnh phúc của em đâu. Hồi còn sống, Long nó hay nói về em lắm. Nó yêu em không biết thế nào là cùng. Anh lo cho nó như anh lo cho em. Nó chết rồi, vậy là hết, là bớt khổ đau lạc lõng. Anh hứa sẽ trừng trị đứa nào dám hại chồng em. Nhi khóc rưng rức. Anh thương chúng em quá. Lê Hùng tiếc rẻ, phải chi em về ở với chú ấy. Nhi gạt nước mắt. Khổ nỗi chôn thương em thành thật, che chở đùm bọc em. Anh ấy còn khuyên em đưa cả mẹ qua Mỹ sau ngày anh hết hạn chiến đấu ở đây. Lê Hồng thở dài. Long nó thù hận cuộc đời lắm. Chú ấy đã kể cho em nghe tại sao chú ấy trở thành du đãng chưa? Nhi lắc đầu, chưa hề nghe anh Long nói tới. Người ta không hiểu nó, tưởng nó hung bạo đê tiện. Nhưng anh biết rất rõ, nó cũng dám chết cho người thân yêu được hạnh phúc. Nhi cúi đầu, giọng nàng mơ hồ. Anh Long còn dặn John cách khai báo nhà chức trách để John khỏi bị phiền phức. Anh nhận anh cưỡng bức em để John không bỏ rơi em. Sự thật thì... Lê Hùng khẽ xua tay. Anh hiểu rồi, em yên tâm, đừng lo. Mạng John được anh bảo đảm. Đứa nào muốn giết John thì phải bước qua sắt. Chúc em hạnh phúc suốt đời bên John. Lê Hùng bỏ về. Mấy hôm liền nó không đá động gì đến vụ Long Đất, mặc cho bạn bè Long Đất và lũ đàn em nó khăng khăng đòi thanh toán John. Lê Hùng ngừng lại hỏi Vinh Cùi, chú nghĩ sao? Liệu chúng nó dàn cảnh để qua mắt anh không? Lê Hùng cười khẩy, chú khinh anh rồi đấy nhé. Vinh Cùi bối rối, em chỉ thương Long Đất, mong anh thông cảm. Lê Hùng bảo bình khí độ, chú muốn giết thằng John nên giết anh trước đi. Dù anh có bị thuốc nhưng anh đã hứa, lời hứa của anh em mình chỉ có máu mới xóa bỏ được. Huống hồ anh không bị thuốc, anh rất tỉnh táo, xét đoán mọi chuyện. Các chú đừng tưởng Long Đất chết khốn nạn đâu, nó đã chết sung sướng, chết cho người yêu được hạnh phúc. Giọng Lê Hùng cương quyết, vậy đó, nếu nào giết thằng John đứa ấy sẽ chết thật xứng đáng. Anh đã dành cho nó cái chết xứng đáng ấy. Bình Khỉ Đột, Châu Hô, Vinh Cùi, nín thinh. Rượu ngấm dần tim phổi chúng, mắt đứa nào đứa đấy ngầu đỏ. Vinh Cùi bắt đầu lải nhải. Vốn là thằng ít nói, nhưng rượu vào lời ra, Châu Hô thì uống bao nhiêu cũng nổi, hễ say nó gục luôn tại chỗ ngủ vùi. Vinh Cùi đứng dậy, chung quy tại đàn bà con gái hết. Nó lảo đảo, ha ha, chí lớn trong thiên hạ không bằng cái lá đa. Long Đất ơi, mày chết ngon quá ta. Nó ôm mặt khóc hu hu. Lê Hùng sai Bình Khỉ Đột dìu Vinh Cùi lên giường ngủ. Châu Hô đã vẹo cổ trên thành ghế, ngáy khò khò. Miệng nó méo sạch đi, dãi rớt chảy ra trông thê thảm. Lê Hùng bỏ ra vườn, nó ngồi dựa lưng vào gốc cây bông gòn hút thuốc và thả mắt vào một nơi trốn xa xăm nào đó. Bích Thảo mang cho nó hai trái cam Austin vàng ối. Nàng ngồi yên bên cạnh người yêu, vút ve người yêu. Anh lại gặp chuyện buồn nữa. Không, vẫn chuyện Long Đất thôi em ạ. Chúng nó có vẻ bất bình vì anh hứa bảo vệ thằng John. Chúng nó nể anh không dám nói ra. Anh đang lo chúng nó âm thầm hại chồng con Nhi. Rồi sự xảy ra kể như đã rồi. Một bên là anh em, một bên là danh dự. Chẳng biết anh sẽ tính toán sao. Anh phải chọn anh em chứ. Còn danh dự, dễ chúng mình sống trên cả danh dự, bất cần danh dự à? Không phải sống bằng danh dự, vì danh dự dù sống với giá nào. Nhất định anh phải bảo vệ chồng Nhi. Bích Thảo vòng tay khoác lên vai Lê Hùng. Anh uống nhiều nên vào trong nhà mà nghỉ, kẻo ở ngoài trúng gió. Nàng nâng Lê Hùng dậy, nó cảm thấy nhẹ nhõm, mặc cho người yêu bé nhỏ nâng nó dậy và dìu nó vào nhà. Lê Hùng nằm trên chiếc di văng có nệm mút. Căn phòng riêng của nó bài trí thật mơ mộng. Tường ép ván Tây Đức dán kín bằng những hình tài tử, bằng những bài báo ngoại quốc. Nói bọn Demisi, bọn Tandy Boy. Lê Hùng đã học cách trang trí trong các tạp chí Marie Claire, một tạp chí của phụ nữ trung lưu Pháp. Bàn viết của nó mỗi sáng thay hoa một lần. Lê Hùng chỉ thích hoa hồng, thứ hoa hồng nhiều gai để làm điêu đứng cuộc đời, để trả thù cuộc đời đã làm nó mất lý tưởng, mất tuổi trẻ. Một dàn máy hát rất nhiều đĩa nhựa thời trang và cổ điển. Khi vui, Lê Hùng nghe Beatles, The Rolling Stones hát âm soạn. Khi buồn, nó nghe Connie Francis ca những bản não lòng. Thuốc ngủ của Lê Hùng là nhạc Mozart, Beethoven, Chopin, Wagner. Nó lắp một chồng đĩa cao cho máy chạy nhỏ, nằm hút thuốc rồi ngủ đi trong những tiếng nhạc vượt không gian, thời gian. Đôi lần tỉnh giấc, nhạc vẫn còn réo rắt, căn phòng ướp đầy tâm sự của những nghệ sĩ xa xưa. Lê Hùng tìm được nhiều cảm giác lạ sau mỗi giấc ngủ trưa có âm nhạc ru nó. Hùng nằm lại ở Di Văn, trải tấm đờ ra, sặc sỡ những hình lập thể. Nó bảo Bích Thảo: "Em cho anh nghe nhạc Chopin." Nhạc êm ái gợn sóng. Hùng bảo người yêu: "Em khép cánh cửa lại rồi lên nằm với anh." Căn phòng cửa khép kín. Máy lạnh đã bắt đầu chạy và Bích Thảo nằm cạnh người yêu với bộ áo ngủ màu hồng mỏng dính. Nàng kề miệng vào tai Lê Hùng: "Anh chưa thay quần áo." "Không, anh không ngủ. Anh muốn để nguyên bộ áo đầy bụi bám để nhớ một người bạn." "Anh nhớ lòng đất." Lê Hùng luồn tay dưới lưng, móc cái bót ở túi quần ra. Nó lật bót ngắm nghía tấm hình long đất. Mắt nó dán chặt lấy tấm hình. "Em chưa biết đời tư của long đất đấy nhỉ? Ti thỏ đế nhỉ?" "Chưa biết nhưng em vẫn quý mến long đất." "Long đáng được em quý mến. Cuộc đời có nhiều khúc rẽ thật tàn nhẫn. Ti thỏ đế à, đáng lẽ long sẽ được như thế này thế nọ, rốt cuộc đã bị xô vào con đường du đạn. Để anh kể cho ti thỏ đế nghe, anh cố nhớ lại, đúng là như thế này."
Sâu đau biết được ai, nào thấy ai, xót thương đời mình. Từng đêm bao cát chôn vùi, phủ lên hồn xanh sao kiếp bụi đời. Theo thời gian tìm lại trong tình yêu chỉ là